Đế Bá, chương 552, nhất thể song phách, góc truyện audio.com, khiến người rung động là đạo cơ tràn ngập hỗn độn, dường như nó tạo dựng trong thiên địa chưa mở, hỗn độn dựng dục. Đạo cơ càng hoàn mỹ, bí ẩn hơn, đạo cơ có xu hướng hình thành một thể, như đại đạo của Lý Thất Giả cũng hình thành một thể, không có khuyết điểm, tì vết gì. Nhìn đạo cơ không giống hậu thiên tạo dựng mà hồn nhiên thiên thành, đạo cơ như vậy làm bất cứ ai hoảng sợ biến sắc mặt. Là thiên tài như thế nào khi tu luyện đại đạo sẽ có tì vết nhỏ. Dù sao đại đạo lâu dài, không có ai có thể không xảy ra vấn đề. Nhưng đạo cơ của Lý Thất Giả cố gắng đến hoàn mỹ. Về kinh nghiệm tu hành trên thế giới không ai sánh bằng hắn, Lý Thất Giả từng tu dưỡng bao nhiêu nhân vật vô địch. Lý Thất Giả là thầy của tiên đế, kinh nghiệm tu đạo vượt qua bất cứ người nào, dù là tiên đế về mặt này cũng thua hắn. Từ lúc ban đầu Lý Thất Giả đã cố gắng tạo dựng đạo cơ gần đến vô khuyết. Khi trải qua tạo hóa thiên địa nguyên tương thấm nhuần mài giũa đại đạo của Lý Thất Giả, khiến đạo cơ của hắn thiên hướng hoàn mỹ, đạo cơ hồn nhiên thiên thành. Nếu không có tạo hóa thiên địa nguyên tương thấm nhuần mài giũa thì đạo cơ của Lý Thất Giả dù gần đến hoàn mỹ cũng như tác phẩm nghệ thuật vừa xong, nhiều ít hơi bị giáp. Nhưng khi tạo hóa thiên địa nguyên tương thấm nhuần mài giũa thô giáp đi, khiến đạo cơ của Lý Thất Giả hoàn mỹ hồn nhiên thiên thành, không chừng có ngày đại đạo liền một mảnh. Khi đạo cơ của Lý Thất Giả hoàn mỹ hồn nhiên thiên thành, tinh hoa thiên địa nguyên tương tầm bổ hắn, bao gồm đạo cơ. Điều này khiến đạo cơ tràn ngập hỗn độn, trông đạo cơ như xây dựng trước phút ban đầu thiên địa, đạo cơ của Lý Thất Giả xẻ hỗn độn ra, tọa dựng lục đạo, 3000 thế giới. Đặc biệt đạo cơ biến thành côn bằng vòng quanh chân mệnh bay lượn, càng có hỗn độn như thác nước trút xuống. Hỗn độn vô cùng tận biến thành biển cả nhấn chìm chân mệnh. Đây không còn là côn bằng lục biến, côn bằng đã thay đổi về chất. Côn bằng bây giờ nên gọi nó là côn bằng hỗn bằng, mạnh hơn côn bằng cũ rất nhiều. Thức hải của Lý Thất Giả hiển hiện tiên kinh, đây là vạn thể nhất niệm hắn tốn bao nhiêu ăn năm tháng sáng tạo ra. Tiên kinh này chứa nhiều tâm huyết của Lý Thất Giả. Giờ tiên kinh hóa thành chân ngôn quanh quẩn chân mệnh tỏa sáng rực rỡ, phun nuốt thiên địa tinh khí vô tận. Thọ luân hiện ra chuyển động cuồn cuộn, thọ huyết hóa thành long xà chảy xiết. Chân ngôn vạn thể nhất niệm luyện hóa, thọ huyết hóa thành long xà cùng thiên địa tinh khí ngưng tụ thành một, ngay lúc này, chân mệnh câu thông mệnh cung tứ tượng. Trong khoảnh khắc đó, mệnh cung tứ tượng hòa cùng, sinh mệnh thụ lắc lư. Vô số lá cây lóe ánh sáng xanh, ánh sáng tựa như tinh linh có sự sống cùng bay lên, nhập vào thọ huyết, vào trong thiên địa tinh khí ngưng kết thành tinh hoa. Dường như tinh linh ánh sáng xanh cho nó sự sống, sinh mệnh chi tuyền càng bắn lên 3000 dặm. Sinh mệnh chi thủy cuồn cuộn rót vào thọ huyết cùng thiên địa tinh khí kết hợp lạ tầm bổ ính mệnh chưa bắt đầu. Sinh mệnh chi trụ thì hiện ra đại đạo phù văn, vô tận đại đạo phù văn bay nhanh đến, như quỷ phụ thần công điêu khắc thọ huyết cùng thiên địa tinh khí tụ tập lại, khắc áo nghĩa thiên địa, dấu vết vạn vật vào sinh mệnh, cấu thành pháp tắc trật tự. Cuối cùng sinh mệnh hồng lô đổ xuống sinh mệnh chi hỏa, này sinh mệnh chi hỏa không phải đốt cháy mà là ẩn dưỡng. Thọ huyết, góc truyện audio.com. Cùng thiên địa tinh khí ngưng tụ với nhau tựa như miếng gốm sứ thạch vừa làm xong, sinh mệnh chi hỏa đông nó lại luyện thành hình. Keng keng keng, trong khi luyện hóa, thể phách ở ngực Lý Thất Giả tỏa sáng. Ánh sáng do từng thể phách trật tự pháp tắc biến thành. Trật tự pháp tắc kêu leng keng khóa thọ huyết, thiên địa tinh khí lại quán thông với thể phách. Chớp mắt trật tự pháp tắc và thể phách liên kết lại, thể phách chân mệnh thân thể hợp thành một. Cơ thể Lý Thất Giả tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng chiếu rọi người hắn sáng rực rỡ. Có thể thấy trong người Lý Thất Giả dù là gân, xương, máu thịt đều khắc thiên địa đạo văn phức tạp và khổng lồ tựa như đây mới là căn nguyên thân thể. Keng, ánh sáng vô tận đè xuống dưới, thể phách chân mệnh thân thể hợp thành một, thọ huyết thiên địa tinh hoa ngưng tụ lại như không có tận cùng, cắn nuốt vô số thể quang. Thể quang mang theo dấu ấn thân thể bị hút vào tinh hoa, khắc vào tinh hoa này. Thật lâu sau, keng, tinh hoa thoát khỏi mệnh cung, bị trật tự pháp tắc kéo đến ngực Lý Thất Giả. Thể phách chấn ngục thần thể không còn chiếm nguyên ngực Lý Thất Giả mà chiếm một bên, nhường bên kia. Xảy ra chuyện khó tin, tinh hoa được luyện ra có hình thức ban đầu của thể phách. Nó và chấn ngục thần thể một trái một phải trong lồng ngực. Quá trình rất dài dòng, Lý Thất Giả kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn tầm bổ, mãi khi thể phách có hình thức ban đầu hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất thể song phách, đây là điều thế nhân không tưởng tượng được, Lý Thất Giả thì bước xa không chỉ giới hạn ở thử nghiệm. Từ vạn cổ đến bây giờ, mệnh cung tứ tượng đối với vô số tu sĩ là điều bí ẩn. Nhiều người thăm dò áo nghĩa thật sự của mệnh cung tứ tượng, nhiều người nghiên cứu tác dụng thật của mệnh cung tứ tượng. Về điều này Lý Thất Giả đã đi rất xa, hắn bỏ xuống nhiều công sức nghiên cứu, đặt nền móng để hắn bồi dưỡng ra cự phách vô địch nhất thân song tiên thể như Hắc Long Vương. Đối với tu sĩ thì thể phách là duy nhất, nhưng Lý Thất Dạ có thể tạo ra thể phách. Lý Thất Dạ lần mò ra áo nghĩa mệnh cung tứ tượng, dùng vô số năm tháng sáng chế ra vô thượng tiên kinh, hắn sáng tạo vạn thể nhất niệm cho hắn mượn dùng mệnh cung tứ tượng đúc ra thể phách khác, thậm chí là thể phách thứ ba. Dùng thọ huyết chân mệnh tinh hoa làm gốc, sinh mệnh thụ thông linh, sinh mệnh chi thủy dưỡng sinh, sinh mệnh chi trụ chú pháp. Dùng thể phách liên kết cơ thể, chân mệnh khắc dấu căn nguyên lên cơ thể. Qua vô số lần uẩn dưỡng luyện hóa, cuối cùng đúc thành thể phách mới. Quá trình này vô cùng khó khăn, cần có sức sống cường đại chống đỡ. Nghĩa là muốn đúc ra thể phách mới cần yêu cầu nghiêm khắc về thể chất, mệnh cung tứ tượng vân vân. Trước đó Lý Thất Dạ là phàm thể phàm mệnh, hắn tự tin tương lai có thể tạo ra thể phách thứ hai. Nhưng Lý Thất Dạ biết rõ với cơ thể tư chất của hắn sẽ cần thời gian rất lâu, rèn luyện đau đớn. Nhưng Lý Thất Dạ tự tin vào mình, hắn tuyệt đối có thể kiên trì vượt qua. Sau khi được thiên địa nguyên tương uẩn dưỡng tạo hóa làm Lý Thất Dạ không khó đúc ra thể phách nữa. Tuy Lý Thất Dạ có thiên địa nguyên tương uẩn dưỡng tạo hóa nên không khó đúc ra thể phách, nhưng hắn không tùy tiện thử nghiệm. Nếu Lý Thất Dạ vẫn là phàm thể phàm mệnh, hắn muốn đúc thể phách thứ ba sẽ rất khó khăn. Năm xưa khi Hắc Long Vương còn trẻ có tư chất không tệ, sau này Lý Thất Dạ dùng vô số thiên. Cốc truyện audio.com, tài vật bảo tạo hóa cho Hắc Long Vương, tiếc rằng khi đó không tìm thấy thiên địa nguyên tương. Cách chương.